Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, Taliban ở Afghanistan đã thành lập chính phủ lâm thời và họ đang hy vọng là sẽ được các nước công nhận. Một trong những nước mà có thể là sẽ công nhận Taliban là Trung Quốc. Khi mà Taliban chiếm lại được Afghanistan thì Trung Quốc nói rằng đó là cái ý nguyện cũng như cái sự lựa chọn của người dân Afghanistan, tức là một cái cách nói rất là Trung Quốc. Nhưng mà mình có biết được rằng là người dân Trung Quốc họ cũng ủng hộ Taliban như vậy hay không anh?
Vâng, thưa quý vị, cách đây hơn 3 tuần khi mà các lực lượng Taliban tiến vào thủ đô Kabul và đã chiếm giữ cái thành phố này hoàn toàn không có một tiếng súng đó, thì nhiều người vẫn cho rằng là có thể đây sẽ là một cái kỷ nguyên mới của Afghanistan. Và ngay chính cái lực lượng của Afghanistan cũng đã có những cái hứa hẹn rằng là họ sẽ thay đổi, họ sẽ không còn là chủ trương những cái chính sách khắc nghiệt hoặc là có tính cách khủng bố và kỳ thị phụ nữ vân vân như ngày trước nữa, bởi vì họ học được cái bài học kinh nghiệm đó. Nhưng mà dĩ nhiên ở trong cái dư luận của cộng đồng quốc tế vẫn còn dành những cái sự dè dặt đối với những cái lời tuyên bố này, bởi vì nhìn qua cái thành phần của cái chính phủ lâm thời của Afghanistan là vừa được công bố cách đây mấy ngày đó, thì họ thấy rằng là vẫn là những cái khuôn mặt cũ, thậm chí còn có những cái người bị gán nhãn là trùm khủng bố nữa ở hiện diện ở trong cái chính phủ này. Tuy nhiên có một vài cái sự thay đổi về cách nhìn của cộng đồng quốc tế đối với Taliban ở Afghanistan bây giờ, thì trong số những cái người những cái chính phủ hoặc là những cái quốc gia mà có những cái nhìn nó có vẻ như là có cái sự thay đổi đó là Trung Quốc. Bởi vì chúng ta đã biết là Trung Quốc từ lâu nay vẫn có những cái thái độ e dè hoặc là nhiều khi còn đứng cả về phía Tây phương nữa để mà chỉ trích những cái hành vi khủng bố trong cái thời gian mà Taliban cầm quyền từ từ trước đây 20 năm chẳng hạn. Nhưng mà giờ đây đó, với cái tình hình mới thì các cái nguồn máy tuyên truyền của Trung Quốc dường như đã tăng lên cái tốc độ cũng như là cái nhiệt độ cảm tình đối với Taliban mới đây, và họ đang cố gắng thuyết phục người dân Trung Quốc rằng là cái vấn đề tái lập cái quan hệ với Afghanistan dưới cái chế độ của Taliban đó không phải là một cái điều khó khăn hoặc là phức tạp gì lắm, bởi vì có thể là nó sẽ phù hợp với cái tình thế hiện tại và có thể là nó phù hợp với cả cái lợi ích của Trung Quốc nữa.
Nhưng mà thưa anh, sự thay đổi này của Trung Quốc đã làm cho nhiều người bất ngờ, nếu không nói rằng là khó hiểu nữa thưa anh, là bởi vì lâu nay thì Trung Quốc vẫn là lên án những cái hành động, lấy thí dụ như hành động mà họ gọi là cực đoan của người Hồi giáo ở Tân Cương, trong trường hợp này là cái người thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Taliban cũng là Hồi giáo, Taliban cũng sẽ thành lập một nhà nước Hồi giáo. Thì tại sao bây giờ Trung Quốc lại ủng hộ?
Vâng, đây là một cái trong những cái điểm mà nó có tính cách hơi khá gai góc đối với cái bộ máy tuyên truyền của Bắc Kinh để thuyết phục dân chúng của họ. Chúng ta đã biết là từ nhiều năm nay thì Bắc Kinh vẫn luôn luôn có một cái mối e dè hoặc là một cái gai bên cạnh sườn của mình, đó là chính phủ của Taliban ở Afghanistan. Vì dù thế nào đi chăng nữa, cái cộng đồng người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương vẫn là những cái người anh em đồng đạo với lại cái lực lượng Taliban, và trong quá khứ thì Taliban cũng đã nhiều lần lên tiếng có những cái lời chỉ trích khá nặng nề đối với Bắc Kinh về cái việc mà đàn áp cái người Duy Ngô Nhĩ. Và có thể đây là một cái vấn đề nó có tính cách then chốt hay là có tính cách rất là quan trọng ở trong cái sự tái lập hay là cái sự thiết lập cái mối quan hệ giữa chính quyền Afghanistan mới với Bắc Kinh chăng. Nhưng mà theo cái những giải thích hoặc là tuyên truyền của Bắc Kinh đối với nhân dân Trung Quốc ở trong nước đó, thì họ cho rằng là đây là những cái vấn đề nó có thể là thỏa hiệp với nhau vì cái quyền lợi của quốc gia.
Nhiều dân ở trên mạng thậm chí là họ còn so sánh, tức là cái lúc Taliban về Kabul, về thành cũng giống như là hồi xưa khi mà mấy ông giải phóng từ trên rừng xuống. Nhưng mà cái điều mà tôi thắc mắc ở đây đó là một khi mà Bắc Kinh ủng hộ Taliban ở Afghanistan, dù biết rằng Taliban là chính phủ Hồi giáo, thì ít ra đó là những người Hồi giáo ở Tân Cương chắc họ cũng vui vì cái chuyện đó chứ hả?
Vâng, so sánh cái chuyện mà giải phóng quân Trung Quốc là chiếm được toàn bộ Hoa Lục vào năm 1949 với cái hoàn cảnh của Taliban đã trở lại thủ đô Kabul và năm nay đó, thì nó có nhiều cái điểm có thể là tương đồng nhưng mà nó cũng có nhiều cái điểm dị biệt, nó rất là sâu xa. Cái sự tương đồng mà nhiều cái người xài là Facebook hoặc là những cái nền tảng truyền thông xã hội khác mà họ so sánh đó, là hai bên giống như là những cái người mà bị lạc vào một cái thế giới khác, một cái thành phố văn minh hoặc là một cái khung cảnh mà họ chưa hề quen thuộc. Thí dụ và đó cũng là một cái trường hợp của năm 1975 ở của Việt Nam chẳng hạn, khi mà các cái lực lượng cộng sản kéo về Sài Gòn thì cái gì đối với họ cũng mới mẻ, cũng bỡ ngỡ, có thể là chưa quen thuộc. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh Afghanistan bây giờ, thưa anh, lại nó lại là một cuộc diện nó có tính cách thế giới hơn, là có tính cách toàn cầu hơn là cái thời gian cách đây khoảng 70 năm, 80 năm về trước. Bởi vì nó là một cái sự thất bại của một cái chính sách đoan dùng những cái nền văn minh của Tây Phương để áp đặt lên một cái quốc gia nó có, hay là một cái xứ sở nó đã có những cái truyền thống tôn giáo và văn hóa lâu đời khác như là Afghanistan chẳng hạn. Và Bắc Kinh lợi dụng cái chuyện này, Bắc Kinh lợi dụng cái chuyện này để mà nói rằng là Hoa Kỳ là một cái đồng minh không đáng tin, và Afghanistan lại mở ra một cái cơ hội mới cho Trung Quốc để mà có thể tiến lên trở thành một cái thế lực có tính cách, có một cái tầm vóc toàn cầu hơn. Nhưng mà cái điểm có lẽ là Bắc Kinh cũng không ngần ngại mà che giấu khi nói rằng là Afghanistan là một cái quốc gia trên cái tuyến đường chiến lược trong cái kế hoạch một vành đai một con đường của họ. Hầu hết những cái con đường mà để mà Trung Quốc mở ra ngoài đó, là ngoài cái việc mà ở Biển Đông đó, thì Trung Quốc gặp phải những cái đường biên giới với các cái quốc gia hoặc là thù địch với mình hoặc là không thân thiện với mình. Thí dụ như là trên phía Bắc thì có Liên Xô, ở dưới phía Nam thì có Ấn Độ v.v. Thì Afghanistan và Pakistan là hai cái nước ở bên mạng Tây của Trung Quốc có thể tạo ra những cái con đường thông thương đến Phi Châu và đến Âu Châu. Và do đó nếu mà không có Afghanistan thì cái con đường tiến về những cái vùng đất này nó sẽ bị bế tắc hoặc là nó bị sẽ trở ngại rất là nhiều. Ngay chính những cái nhà lãnh đạo của Trung Quốc cũng không ngần ngại khi mà nói rằng là nếu mà chúng ta không mở được cái con đường tơ lụa cũ này đó, thì có thể là cái kế hoạch một vành đai một con đường sẽ rất là khó được thành tựu. Và họ coi Taliban chiếm được Afghanistan, đẩy Hoa Kỳ ra khỏi cái khu vực này như là một cái cơ hội mà trời cho vậy đó. Và dĩ nhiên là họ không có ngần ngại khi mà phải có thể là gạt bớt đi những cái dị biệt đối với những cái lập trường có tính cách cực đoan của Taliban ở Afghanistan bây giờ.
Chúng ta không biết rõ là ý đồ của Trung Quốc trong trường hợp này là như thế nào, ban giao với Taliban để làm gì, thưa quý vị. Nhưng mà có tin cho hay là Taliban và Bắc Kinh đã có hơn 10 cuộc hội đàm kín với nhau rồi. Thì không hiểu là họ toan tính cái gì đây.
Cái sự là rút khỏi Afghanistan của Hoa Kỳ có thể là tạo một cái cơ hội mới cho Trung Quốc để mà mở rộng cái ảnh hưởng của mình ở cái khu vực Trung Đông này. Nhưng mà nó cũng có thể sẽ trở thành một cái lực cản khác của Trung Quốc ở vùng Đông Nam Á, hoặc đặc biệt là ở vùng Nam Á, tức là chúng ta đang nói về Biển Đông. Bởi vì cái quyết định rút khỏi Afghanistan của Hoa Kỳ không phải chỉ là dưới cái thời của Tổng thống Joe Biden hiện nay, mà nó đã được quyết định trước cái nhiệm kỳ của ông, tức là dưới cái thời của Tổng thống Donald Trump. Sau 20 năm với sự tiêu tốn là hàng tỷ, hàng ngàn tỷ Mỹ Kim và hơn 2.000 quân nhân tử trận ở trong cái chiến trường này đó, thì Hoa Kỳ cho rằng là đây là một cái giá nó không đáng, không nên có về việc mà dựng nên một cái chính phủ để mà hy vọng là với một cái thể chế dân chủ Tây Phương thì Afghanistan sẽ thay đổi. Nhưng mà những cái gì chúng ta đã chứng kiến trong vài tuần qua thì chúng ta thấy là cái mô hình này nó đã bị thất bại, và cái chuyện mà Hoa Kỳ rút khỏi Afghanistan là một cái chuyện mà sớm muộn gì nó cũng xảy ra mà thôi.
Theo một số chuyên gia, thưa anh, thì cái việc mà rút quân khỏi Afghanistan thật sự ra nó chỉ là một cái gọi là rút lui có chiến lược, có nghĩa là nhằm giúp cho Mỹ có thêm được những cái nguồn lực cạnh tranh đối với các đối thủ chẳng hạn như là Trung Quốc và Nga mà chúng ta đang nói đến ở đây là Biển Đông. Thưa anh, thì bây giờ sau khi rảnh tay ở Trung Đông thì Mỹ có thể gia tăng cái sự hiện diện ở Biển Đông hay không? Và nếu như mà đó là cái chủ trương sắp tới của Hoa Kỳ, chúng ta có thể nói được rằng là các nước ở trong khu vực sẽ được hưởng lợi vì cái chuyện này không, thưa anh? Nhất là những nước mà đang lúc nào cũng phải dè chừng với cái sự lớn mạnh của Trung Quốc.
Vâng, các nước mà phải luôn luôn phải dè chừng với cái sự vươn dậy, nổi dậy của Trung Quốc một cách khá là hung hăng như thời gian gần đây đó là Philippines và Việt Nam, thưa anh. Và cái sự rảnh tay của Hoa Kỳ sau khi rút ra khỏi Afghanistan đó, nó có hai cái lợi ích cho các cái nước này. Cái thứ nhất là Hoa Kỳ nó sẽ tập trung cái nguồn lực nhiều hơn, dồi dào hơn để mà duy trì cái sự hiện diện của mình, mà thúc đẩy cái mối quan hệ ngoại giao đối với những cái nước trong vùng một cách có hiệu quả hơn. Chúng ta thấy cái điều đó qua cái chuyện là Philippines và Hoa Kỳ đã tái ký kết những cái hiệp ước về việc thăm viếng của các cái tàu chiến của Hoa Kỳ đến Philippines, hoặc là có thể là thiết lập lên những cái đường dây nóng hoặc là những cái trung tâm phản ứng khẩn cấp trong những cái trường hợp có xung đột xảy ra. Đối với trường hợp Việt Nam chẳng hạn thì những cái cuộc thăm viếng gần như là ở một cái cấp lãnh đạo cao của chính phủ, thí dụ như là Bộ trưởng Quốc phòng hoặc là Phó Tổng thống v.v. trong cái thời gian gần đây cũng cho thấy rằng là Hoa Kỳ đang có những cái vận động khá tích cực. Người ta không biết được những cái kết quả bên trong như thế nào, nhưng mà xuyên qua những cái lời tuyên bố về bề mặt ấy, thì người ta vẫn thấy rằng là Việt Nam là một trong những cái điểm mà trong cái tầm ngắm chiến lược của họ về việc mà nâng cao cái sự hợp tác giữa đôi bên, nâng cao cái niềm tin giữa hai bên, mà có những cái sự hợp tác đi sâu vào cái thực chất hơn là những cái lời tuyên bố, hoặc là hơn là cái sự nâng cấp ngoại giao lên cái mức quan hệ chiến lược. Và những cái điều đó cho thấy rằng là Philippines và Việt Nam, cụ thể hai nước đó, là có những cái lợi ích, bởi vì họ sẽ được đặt trong một cái trọng tâm giữa cái sự cạnh tranh về ảnh hưởng của Trung Quốc và Hoa Kỳ, và điều đó nó sẽ cân bằng được cái sự ổn định hơn ở trong khu vực, bởi vì không bên nào dám có thể là manh động bấm nút hoặc là khai chiến trước trong một cái cuộc cạnh tranh như vậy. Một khi mà có cái sự hiện diện đồng đều, hoặc là ít ra là có một cái sự một cái chỗ dựa nào đó, nếu mà bên này hoặc là bên kia có những cái động tác mà khơi chiến chẳng hạn.
Như vậy có thể nói được rằng lợi ích của Hoa Kỳ thì hoàn toàn phù hợp với lại lợi ích của các nước ở Đông Á với Đông Nam Á không anh?
Vâng, đó là những cái nhận định của nhiều cái chuyên gia có những cái quan sát thường trực về cái vấn đề Biển Đông, bởi vì họ cho rằng là thí dụ như trong cái trường hợp Philippines chẳng hạn, thì Philippines khó có thể trở thành một cái Afghanistan tiếp theo trong cái trường hợp mà bị Trung Quốc hoặc là các cái lực lượng cực đoan ở trong nước tấn công, bởi vì lợi ích của Philippines rất là phù hợp với cái lợi ích của Mỹ, và lợi ích vật chất của Hoa Kỳ cũng là một cái điểm mà được nhắc đến, bởi vì Hoa Kỳ sẽ luôn được ưu tiên hàng đầu.
Nhưng mà mình đâu có thể nào bảo đảm được rằng là Hoa Kỳ sẽ không bỏ rơi những đồng minh ở trong khu vực này, thưa anh.
Vâng, theo chúng ta đều biết là cái chính sách về ngoại giao của Hoa Kỳ rất là thực dụng, bởi vì họ xem rằng là bất cứ cái gì mà đem lại cái nguồn lợi cho Hoa Kỳ là cái chuyện mà ưu tiên họ lựa chọn trước, chứ không phải là cái lòng tin cậy, không phải là một cái sự trung thành, không có phải là một cái danh xưng là đồng minh chiến lược gì cả. Mà nơi nào tăng cường được cái hoạt động thương mại ở khu vực mà tăng lên cái số tiền mà họ sẽ kiếm được, đó là cái ưu tiên số một của Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, những cái tuyến đường ở trên Biển Đông là những cái tuyến đường hàng hải có giá trị thương mại sống chết đối với Hoa Kỳ, và họ dĩ nhiên là họ không thể nào bỏ rơi cái vùng này được. Người ta cũng vẫn thường nghĩa là gợi lại hoặc là cũng thường nhắc lại những cái lời tuyên bố ở trong quá khứ là Hoa Kỳ không có thể bỏ rơi đồng minh vân 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 vân. Những cái bài học như là ở miền Nam Việt Nam hoặc là Afghanistan đã chứng minh ngược lại. Nhưng mà có một cái điểm mà không bao giờ thay đổi là khi nào cái quyền lợi thương mại của Hoa Kỳ mà bị đụng chạm hoặc là bị ảnh hưởng thì Hoa Kỳ sẽ có những cái quy định hoặc để bảo vệ nó đến cùng.
Cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Linh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.